Nào cũng lại hỏi bây giờ đấy. Em gọi cái thằng Hoàng đến đi chứ không một cuối cùng mà tính nữa rồi. Không đứa nào biết làm cái gì đâu, không thì phải bảo cho bây giờ cái gì nữa.
À, đem riêng nhé, riêng cầm này để
Ok.
đem
Ừ.
riêng.
Sắp sửa chú lên ở đầu bên kia rồi.
Xuống lấy sách ta.
Bọn em lấy hết lên đây rồi ạ.
Chú đấy.
Mừng đếm rồi đấy ạ.
Màu trắng, cái tủ nhá, từ
ngoài alo, alo, alo.
Màu trái, đúng là những ngăn này, nó có quá thẳng đến trên đấy nhá. Tủ nó chẳng có những ngăn đấy.
Nghe được không mình ơi?
Cái tủ đồ trắng bốn ngăn mà sau rồi anh kiểm tra hết cho em, bởi vì em không có thời gian kiểm tra, anh kiểm tra hết cho em ăn biết các thứ nhá, bởi vì ở trên này em cũng có người ấy, cũng sợ thiếu gì ấy.
Alo alo 775 này 250 này 759 nghe đâu mình ơi, sao lại không nghe được? Nghe được chưa? No class rồi đấy này. Thầy đang gọi no class rồi đấy này. Alo alo alo.
Nói tiếp này.
Đây đây đây, nghe được chưa?
Nói đây rồi.
Bây giờ còn phải gọi cho em, báo cho em Duyên Hương. Thầy đã ăn chưa thì thầy đã hỏi no class rồi đấy này. Dưới chùa thì bây giờ được có 3 người, thằng Minh nó đi, bây giờ còn có 2. Chết em cũng hết hồn quá.
Chị đi tối kia, tối sau kia, tối thứ 7 này. Bây giờ đi cái
xe này. Em chào chị Hương nhá. Chị Hương ơi. Thầy vào rồi nhá, cả làng nhá.
What happened now?
Please wait for a few minutes. We are waiting for people. They are coming.
Okay, okay.
Thu ơi, bên này đâu, bên này có nghe được không?
Nghe rồi.
Nghe rồi, em nghe rõ tiếng chị Hương rồi ạ. Minh ơi, Minh mày quay hộ tao cái máy đi chỗ khác đi cả. Mày quay qua máy hoặc tắt cái màn hình đi. Tắt cái màn hình đi, khẩn trương, không dưới này ít người quá. Tắt cái màn hình đi, tắt ở đây cho không.
Không
phải ít người quá, đừng để thầy nhìn. Tính sao? Đây, đang đợi tí. Đợi chị tắt ra, ở đây chị tắt được. Em ơi, em xong tí em bảo các bạn đầu kia nói bé bé đây nhá. Bảo các bạn đầu kia nói bé bé đây nhá. Tí nữa chị phải cầm chừng này cái thứ này về cho em đúng không? Ta tóm lại ở đây có cái gì cầm về hết không?
Hari dapat.
Mọi người ơi, bắt đầu chưa để đọc khai kinh ạ. Anh ơi, mình cứ đọc khai kinh trước đi. Mọi người muốn thế nào thì muốn. Cầu mong những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con, và những ai đang tạo chướng ngại trên con đường giải thoát và toàn tri. Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo, toàn vẹn và giác ngộ. Cầu mong những bà mẹ hiền chúng sinh vô biên như bầu trời, đặc biệt những kẻ thù ghét con, cản trở và hãm hại con, và những ai đang tạo chướng ngại trên con đường giải thoát và toàn tri. Cầu mong họ trải nghiệm được hạnh phúc và rời xa đau khổ. Cầu mong con nhanh chóng thiết lập họ trong trạng thái tuyệt hảo, toàn vẹn và giác ngộ. Ta la ta ngô chê bê đê nô ba chê bê kê. Tha ba đăng tham chê khuyên ba ba đu chô ba chê ba tham cha kì sô chê bê. Ma nam kha đăng nhiên bê xem chê tham chê đê wa đăng đền tu ngên đăng đền. Nhu đu la na mê ba yang da ba dô quê chan chú rin bôn chê thô ba. Từ nay cho tới ngày con đạt được Phật quả, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Cho tới ngày con chết, con sẽ thực hành những thiện hạnh bằng cả thân thể, lời nói và ý nghĩ. Từ thời này, ngày hôm nay cho tới thời khắc này, nói và ý nghĩ. Đê chê đu sang ma gi ki ba du lu ngang gi sung ghe wa la ko. Ma si ba du lu ngang gi sung ghe wa la ko. Du de ring ne dung te ni ma sang da sa ki ba du lu ngang gi sung ghe wa la ko. Nương nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho tới ngày đạt được giác ngộ nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác. Nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Nương nơi Đức Phật, giáo pháp và tăng đoàn tuyệt hảo, con xin quy cho tới ngày đạt được giác ngộ nhờ công đức bố thí và những thiện hạnh khác. Nguyện con viên thành quả vị Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Sangye cho đăng cho ki cho nam la chan chu ba du da ni kat su chi da gi gin so gin pe so nam kia do la ban che sangye du pa su. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Cầu mong tất cả những bà mẹ chúng sinh vô biên như bầu trời có được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Cầu mong họ thoát khỏi đau khổ và nhân của khổ. Cầu mong họ không bao giờ xa khỏi hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ. Cầu mong họ luôn an trụ trong bình đẳng, thoát khỏi mọi bám chấp và sân hận. Ma nam kha đăng nhiên bê xem chê tham chê đê hoa đăng đê vê du đăng đêm phá yu chi. Du ngên đăng du ngên nhì yu đăng đêm hoa yu chi. Du ngên mê bê đê hoa đăng nhì đêm hoa yu chi. Nhê rình cha đăng nhì đăng đăng hoa tăng nôm là nhê phá yu chi. Mọi công đức mà con tích lũy được nhờ lễ lạy, cúng dường, sám hối, tùy hỷ và khấn nguyện, con xin hồi hướng tất cả vì sự giác ngộ viên mãn. Cha san hoa đăng chô chinh sa ba đăng giê su yi rang cun chinh son hoa yi kê hoa chung dê đa vi chi sa ba tham chê dâu phê chan chú chi.
Ome chê chinh chê phân thân thơ 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 san chê quân nhung hoa nhé. Thơ thơ chô phân thân thơ ba thơ ba nô ma nô na gu chá. Okay, good morning. Where did we stop last week? Did we stop B or C? I cannot hear anything. Hello? 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 Can you hear me? Ding dong, ding dong, ding dong. Hello? Nothing. 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 What happened?
Yes, good morning.
Good morning. What happened? How is gone?
Maybe the network is down.
Oh.
Network, internet down. Yeah. Can you wait for some minute?
Okay, okay.
Yeah. How are you today?
I'm good. How are you?
Yeah, we are fine. So we are sending the greeting to you. Yeah.
How's the weather?
Yeah, hi, Chi. You know, Chi. Weather is nice. It's nearly cold. But
yeah.
We only get the cold at night. All day we had the sunny. Yeah.
Okay.
Trời lạnh á, bên trời lạnh á.
Tháng tư. Tết của bọn kia. Ừ. Tết bên ngoài con. Tết trong thì cứ kế nó. Tháng một thầy sao? Ừ. Đang làm gì thế? Bọn họ nó cũng học ông thầy. Anh đi. Nói câu đây tiếng Anh thì có mà thầy ọc ngay lập tức à?
How about the weather there?
I'm in New Mexico, so a little bit warmer, but still here cold.
Thầy bảo là thầy đang ở bên Mexico ạ.
Yeah.
How many days will you stay there?
Yes.
How many days in Mexico?
I'm sorry that I have problem with internet here. I don't know what's happening. I just reconnect.
Okay.
Yes, yeah, goodbye. Yeah.
Okay. Now can you hear me?
Just one moment. I'm trying to figure out.
Now I can hear you.
I don't know what's going on. Let me check one moment, please.
I can hear you.
Okay, she's okay.
I can hear you.
You can't, or you hear me?
I can hear you really well.
Okay, just one moment, please.
Okay.
Kamachikua.
Okay. Okay, okay, okay. Are you in temple? Are you in Pagoda? I cannot hear you. What you did, I don't know. You did something that I can hear you. Gone.
Can you hear me now?
Yes, I can hear you all time.
Okay, thanks. But here I cannot get it.
Oh.
Okay, you can start.
So we stop in the A, yeah? So we have to start the B.
Yeah, we start stop at comma and result.
Yeah, yes, it's cool. We're talking about the comma, but we're talking about the now, say, in military comma and resolve, yeah?
Yeah.
Okay. So last week, we talked about the negative karma, negative action, what kind of result can give. The positive, is it? Said military karma means that doing positive actions. So karma, avoidance of the 10 non-virtues constitute the 10 virtues. Generally, long as you can avoid the 10 non-virtue, like a physically from body, free from body, four from speech, free from mind. You cannot hear me?
Can you hear me now?
I can hear you all time.
Yeah, because sometimes we got problem here.
Okay. It's really clear here. What happened? Now she's gone. If you don't do anything, it's working. Okay.
Yeah, it's the internet is not me, okay?
I don't know, okay. But I can hear you really well.
Okay, okay, you continue, please.
Okay, you cannot hear me then? No point to continue.
No, now it's okay. Sometimes it's lost.
Okay, okay. When lost, you just say, okay, lost, okay?
I cannot say at that moment.
No, I can hear you all time.
Okay.
You are really clear here. So as you're saying, is like a generally, as long as we are a disciplined, not engaging the 10 non-virtue, that is alone itself is the virtue. You know, like not killing, not use what called the stealing, not sexual misconduct, not lying, not stealing, this kind of 10 non-virtue. If we learn what is the 10 non-virtue and try to avoid them, make sure we're not engaging those 10 non-virtue, it just become a virtues.
Buổi trước thì thầy đã nói rằng về tất cả những cái thiện nghiệp và những cái ác nghiệp rồi ạ. Thì nếu như mà chúng ta mà đã nghe về những cái thiện nghiệp và những cái ác nghiệp rồi thì hôm nay thì thầy sẽ nói tiếp sang cái phần B là nghiệp và quả tương xứng. Thì thầy có nhắc lại rằng là khi mà chúng ta đã biết thế nào là 10 cái bất thiện hạnh rồi, cái việc mà chúng ta làm duy nhất là chúng ta cần làm sao để chúng ta không chúng ta không kết nguyện vào 10 cái bất thiện hạnh này, thì có nghĩa rằng là chúng ta đã bắt đầu chúng ta thực hiện những cái thiện hạnh rồi ạ.
And furthermore, according the own that avoiding the 10 non-virtue, and furthermore, if you want to do more than that, then what you can do is say, living according with the virtuous activity mean protecting the life of the others, practicing the great generosity, maintaining the moral ethic, speaking the truth, harmonizing those who are unfriends, speaking the peacefully and politely, speaking the meaningful, practicing the tasting the reduction of the attachment and the development of the contentment and practicing the loving kindness and so forth is engaging the perfect meanings. This means that and on the avoiding the 10 non-virtue, then additionally, what we can do is say physically three, like protecting life, giving being practice of generosity, keeping ethic and speech four and mentally three. So this is a extra or can say or on the avoided 10 non-virtue, then furthermore or more than that, if we can do, then we should do whatever we can. That is a called the meritorious activities.
Khi mà chúng ta tránh 10 cái bất thiện hạnh ấy, thì chúng ta có thể có thực hành những cái thiện hạnh, có nghĩa là chúng ta bảo vệ mạng sống của những chúng sinh khác này, chúng ta tham gia bố thí, trì giới, nói lời chân thật, hòa giải cho những ai không hòa hợp, nói những lời lễ nghe và dễ nghe và lễ độ, nói những điều có nghĩa, thực hành để giảm bám chấp và thứ hai nữa là phát tiếp theo là còn thực hành để giảm những cái sự bám chấp và dẫn đến cái tự mãn nguyện của mình á, thực hành cái sự yêu thương, bi mẫn và kết nguyện vào những ngữ nghĩa tuyệt hảo, tuyệt hảo. Rồi khi mà chúng ta tránh xa 10 cái bất thiện hạnh đó thì làm chúng ta đã thực hành 10 cái thiện hạnh, và đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta nên thường nên làm theo những cái điều như vừa nói đó, thì là chúng ta đã thực hành tất cả những cái thiện hạnh trong cuộc sống này rồi. Cho xong.
So here result, so when we're talking about the result is not talking about the only this life. You know, some result may come this life, some result come next life, some result come life after, some result come long, many life after comes. So there are many different ways to result comes. So here said results, virtuous action also have three results. The result of the maturation of the act is that one will be born in the human or God realms. So anyone who engaging that 10 non-virtue, 10 virtue, any kind of 10 virtue, definitely that beings will be born to the human realm or God realm of the desire, high realm, basically will be born. That is a maturation or result of that action by doing the virtuous acts. Then result the similar to because is it the similar is basically we are talking to the human being. So
it means that who human who perform the virtues, that kind of similar what according to human life need, it comes. So what is a similar mean here? Similar to the cause that one will be experience a long life. If you not kill and protect someone's life, you will live a long life. And avoiding the taking life and so forth. It means also when you practice of the generosity, you will get to the rich or wealth. If you practice of the moral ethic, it will become a foundation of a, especially born to the higher realm, and especially become a foundation of the all other vows. And especially then, I think specifically here, if you avoiding that sexual misconduct and keeping ethic, then you always have a, like a faithful partner, whatever a partner is, then it's become always a faithful one. And result less. But generally, so this is a, I think, I can say it this way. Protecting someone's life, you would get to the long life. When you, and when you, generous.
Em hẹn hò chán quá, lâu thì đã không có ai.
When you practice the generosity, you will get to the wealth. And when you practice the, especially more, what called the holding the ethic, you're not going to have that many enemies. When you tell truth, you people praise you, always say about you good things. When you have a practice of the, you know, harmonizing to the unfriend, to make a friend, always you meet with your dear one and you never separate. And when you practice of the, pleasant word, you know, opposite of the harsh word, and you always hear the pleasant news. When you avoid the idle chat, always hear the and only talk about the meaningful, and in the you always hear the pleasant news, always the good news. And when you avoiding the, you know, covetousness and to have a thought of a generosity in it, whatever you have wish it come true, whatever you wish. When you have a avoiding that harmful thought and always have a thought of want to be help other beings, and you will get always be free from the fears. You will leave place there are no much fears. And when you have a right view, and this life always you meet with a right view teachings. So this is like a maturation of the result by doing the 10 virtues. That is what it means. We have to experience our own life. Sometimes, no matter how we good things do, people talk about the, us bad things. When even you do good things, always a good deed, people talk about the bad things. Sorry?
No, because I cannot hear you so well. I want to try another one. You can continue.
Okay. And when we sometimes even we do be generosity, but this life's becoming kind of a poor, you know, less of a wealth. Those all is a maturation from the past lives, you know, similarly result. So we have to understand that one. So some people have this problem. I meet with lots of people. They really religion practitioner, but even their practice is really sincerely always a meeting with some obstacles. So when even we are really good practitioner, we are really good human being, and when meet with obstacles, that means in our past life, we have done something. So that reason, all the similarly result is experiencing this life.
Thank you. nếu mà chúng ta thực hành những cái thiện hạnh ấy, thì là chúng ta sẽ có những cái quả tương ứng. Khi mà chúng ta thực hành thiện hạnh thì có ba cái kết quả tương ứng. Thứ nhất là quả của chín mùi của hành động. Thứ hai là quả ứng với nhân. Và thứ ba là quả trổ tùy chung tùy theo mức độ. Quả chín mùi với hành động có nghĩa là một người sẽ tái sinh trong cõi thiên hay là cõi dục giới. Quả ứng với nhân có nghĩa là một người trải nghiệm một cuộc sống trường thọ bởi tránh không lấy đi mạng sống và tất cả những điều còn lại. Quả trung tùy theo mức độ là có nghĩa nhiều tránh đi lấy mạng sống, một người sẽ tái sinh ở những nơi có nhiều của cải, cảnh quan đặc biệt và vân vân. Khi mà chúng ta làm những cái thiện hạnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ có những cái quả tương ứng, là chúng ta sẽ có những cái quả tốt lành. Ví dụ như là khi mà chúng ta tránh, chúng ta không lấy đi mạng sống của người khác thì chúng ta sẽ có một cái quả cuộc sống của chúng ta sẽ trường thọ. Khi mà chúng ta thực hành cái việc bố thí hay trì giới, bố thí thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống có nhiều cái tài bảo hơn và chúng ta sẽ có nhiều cái của cải hơn. Thế còn nếu như chúng ta mà giữ những cái giới hạnh ấy, thì chúng ta sẽ tái sinh ở những cái cõi cao hơn và chúng ta không có kẻ thù. Khi mà chúng ta hòa giải những cái lời nói của những cái người khác, những cái người mà đang có những cái sự cãi cọ nhau, chúng ta không mong muốn là họ bị chia rẽ, thì chúng ta sẽ luôn luôn gặp những cái điều mà rất là an bình đến với chúng ta. Khi mà chúng ta không nói những cái từ, những cái điều nặng nề đối với những người khác ạ, thì chúng ta cũng sẽ gặp luôn, chúng ta nghe luôn luôn nghe được những cái thông tin tốt lành. Thì nếu như chúng ta tránh không nói những cái điều vô nghĩa hoặc là những cái cuộc nói chuyện phiếm lung tung ạ, thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn nhận được những cái, chúng ta luôn luôn nghe được những cái điều nó có ý nghĩa. Thế nếu như chúng ta tránh, chúng ta không hãm hại một ai, thì có thể là chúng ta sẽ thoát khỏi tất cả những cái nỗi sợ hãi. Và khi mà chúng ta có những cái nhìn đúng ạ, tức là không có những cái tà kiến, thì chúng ta sẽ gặp được những cái vị thầy mà truyền giải cho chúng ta đúng. Thế và có một cái nữa rằng là nếu như mà thế và trong này thì có nói rằng là một tâm trí không bám chấp, không hung hãn, không tâm tối, và những nghiệp đến như tự tiện hạnh tạo tác, một cõi trên đến từ thiện lành cũng như yên bình hỷ lạc đến trong đời sống sau. Tức là chúng ta có thể sẽ tái sinh ở những cái cõi cao hơn nếu như mà chúng ta không phạm vào những cái ác nghiệp. Nghe cho xong, I lost some.
Oh, okay. The general result of the force is that by avoiding the taking life, one will be born in the good place with a strong properties and a special environment. So if you born to the place of nice, you have a good body, if you have a wealth good, and you have a good friend, you have a good family, those all is your past life's a result of a good deed. You have to appreciate for your past life. When you have those, don't be too arrogant. It's not your success. This life's succeed. It's not from this life's your effort only. Those mostly is come from the past lives. It's called the kind of similarly mature, what called the result. Because of the past life, we did good deed. That's why we're born in the human being. Because of that past life, we did generosity. That way, we have a wealth. Because we have a past life, we did, ethic. That way, we don't have that much enemy. So these kind of things that is all have good relative, good friend, and health. And those all, many of those things come from the past life. So that way, this all is a result. By this, I show as a karma of the cause and result of the merit. So this is a karma of which we should understand all that our life, in our life, all happiness, joy, whatever good things happen in your life, that's all come from the meritorious activities in past life. Even you don't have done, if you have done nothing this life, all we are experience the result of a past life's merit. So that way I said, precious jewel garlic by Nagarjuna said, non-attachment, non-aggression, non-obscure mind, and the karma created thereby as a virtues. All the higher realm come from virtues as the peace and joy in all the lifetimes, all other lifetimes. Mean the higher realm is talking about the human realm or God realm. Why they call the higher? Because they are, higher quality, better quality, more joyful, less suffering. So the reason is called higher. Otherwise, we an animal, like for example, live same ground, same label. Actually, sometime animal live higher than us because a lot of animal live on the mountain. We live in the village. This is not talking about that we are just physically higher, qualitatively higher, happinessly higher. So that reason, I think we call the God realm and the human are higher. Why? Because the God realm and human have a better ability to understand what's right, what's wrong. And also, God realm and the human realm have a less suffering than a lower realm. So that reason is called the higher realm.
Và có một cái nữa, khi mà chúng ta không thường chúng ta hay than thở là trong cái cuộc sống này này, chúng ta không thực hành, chúng ta làm rất nhiều thứ nhưng mà đôi khi là chúng ta không, những cái điều đấy nó không thực hiện được. Tại vì sao? Là bởi vì chúng ta không có những có cái công đức từ những cái kiếp trước của chúng ta. Thế nếu như mà chúng ta tránh không làm những cái bất thiện hạnh như vậy thì đến cái kiếp này chúng ta sẽ lĩnh những cái quả nó tốt lành, kể cả chúng ta không làm gì chúng ta cũng vẫn nhận được những cái quả như vậy. Khi mà chúng ta không lấy mạng sống của người khác thì đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái cuộc sống trường thọ. Nếu như mà chúng ta tránh không có những cái hành vi sai trái về tình dục, chúng ta giữ giới hạnh thì chúng ta sẽ có những cái thân thể rất là đẹp đẽ. Chúng ta sẽ tái sinh ở những cái nơi có nhiều của cải, có những cái cảnh quan đặc biệt. Và khi chúng ta có một cái cuộc sống như vậy thì chúng ta cần phải biết trân trọng là nhờ tại sao chúng ta có được một cái cuộc sống tốt đẹp như vậy. Thế nhưng mà khi mà chúng ta trân trọng như vậy thì chúng ta đừng có quá mà kiêu ngạo, đừng có quá tự ngã mạn. Bởi vì những cái điều này chúng ta có là đầy ra tất cả những cái công đức mà từ cái kiếp trước của chúng ta, từ những cái đời sống trước chúng ta đã tích tụ những cái công đức và đến cái kiếp này chúng ta trực trổ quả. Nếu như mà chúng ta không tiếp tục giữ những cái giới hạnh như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ sử dụng hết những cái quả này và đến một cái đời sống sau thì chúng ta cũng chẳng thể biết là nó như thế nào được. Khi mà chúng ta sẽ tái sinh ở trong một cái cõi cao hơn thì như thế nào là một cái cõi cao hơn? Ví dụ như là cõi súc sinh, những con súc sinh thì có những cái con sinh vật thì nó sống ở trên những cái núi mà nó cao hơn chúng ta. Thế nhưng mà không phải cái cõi cao hơn là muốn nói như vậy về cái vị trí, mà ở đây là muốn nói là cái cõi cao hơn là cái cõi mà nó sẽ có ít khổ đau hơn. Những cái cõi mà có ít khổ đau hơn thì được gọi là cõi cao hơn, chứ không phải nói về vị trí địa lý là cái chỗ đấy nó nằm cao hơn là như vậy ạ.
Okay, then the third one is called the karma and resolve of unshakable meditative concentration. Meditative concentration is what we meditate. It's an unshakable. It's unshakable means result of unshakable, means that result not change. Like our result change every day, we have different experience. One day maybe we get more happy, maybe one day get more suffering. So that way human realm and God realm, they have all ups downs of their circumstance of the livelihood. Sometimes good, sometimes bad. Someday good, someday bad. Sometimes earlier bad, later become a good, or things like change. But form realm and formless realm, there once they're born until their death come, their life, lively style can say, or circumstance of their realm, nothing change, always the same, remains same. That way is called the unshakable. And that why is unshakable? Because it's the result of the meditative concentration. Only you will born form realm and formless realm through the meditation of samadhi, or we call the kamabhati meditation. Without the meditation, by those meritory activity like generosity, morality, patience, that kind of a meritory activity cannot born to the form drum and formless drum. So that reason, only through the metric consultation can be born. That way, the result of the metric consultation, that result is unshakable because the circumstance of the life never change. Every day is the same state of the meditation. That way, it's called the unshakable.
Tiếp theo nữa là những cái nghiệp và quả do bởi thiền tịnh không dao động. Tại sao lại gọi là không dao động? Bởi vì đấy là một cái kết quả nó không thay đổi. Hiện nay thì tất cả các quả của chúng ta nó thay đổi, còn nó lên nó xuống tùy theo những cái ngày của chúng ta. Có những ngày thì chúng ta rất hạnh phúc, có những ngày thì chúng ta cảm thấy là chúng ta đau khổ. Thay đổi hàng ngày, hàng giờ và thậm chí có thể nói là từng khoảnh khắc luôn. Thế nếu mà chúng ta muốn tái sinh ở trong cái cõi sắc hoặc là cõi không sắc ạ, thì sắc hoặc vô sắc ạ, thì cuộc sống của chúng ta hay là những cái điều kiện của chúng ta đấy là luôn luôn như vậy, nó không thay đổi. Tại sao lại nói rằng không thay đổi? Bởi vì cái kết quả này nó được sinh ra là từ thiền định. Khi mà chúng ta thực hành những cái thiện hạnh bằng rồi khi chúng ta thiền hạnh bằng không lấy đi mạng sống của một ai đó, chúng ta không thực hành những cái hạnh bố thí trì giới, thì tất cả những cái quả của những cái thiện hạnh đó không thể nào đem lại cho chúng ta được tái sinh ở cái cõi sắc hay là cái cõi vô sắc, mà chỉ có trong thiền định mới chúng ta mới có được quả như vậy. Và khi mà chúng ta có được kết quả như vậy thì cái kết quả đấy nó không thay đổi.
Ok. So then here said karma by practicing the course of the meditative consultation of the equipoise.
Nó không cứng đắc, tại vì chắc là nó cũng không cần phải cứng đắc, nó cũng như thế là nói đưa lại ra, nhưng mà nó cũng có cái kinh nghiệm của nó mà nó không cùng thì nó cũng khổ lắm đấy, thằng đấy yếu chậm thế thôi.
I'm sorry. Rana,
she didn't need to mute, please.
Yes, I want talking to them.
Don't touch.
Rana, she, mọi người nói chuyện to hơn cả thầy.
Sorry,
thầy á.
You need to mute. Okay, good. Okay, mental concentration of the equipoise. Equipoise means that we like a mind is a stay on the one kind of kind of stay really balanced, not gone to the agitation or not gone to the dualism. It means that not too thinking too much thought or not got too sleepy. So between that, so really equal, you know, really balanced mind. You have awareness, but not conceptual. That is what is samadhi means. That way equipoise means. One will be obtained the result born of the meditative consultations. So that comes from the meditative consultations. Meditative consultation of the equipoise has 8 preparatory step and 8 level of actually meditative consultations. So this 8 preparatory step mean that like a preparing to the get that state. There's a 4 form realm and a 4 formless realm. That way it's becoming each state before getting that state of the meditative consultation. We have to prepare and we have to do meditate and use tools and get there, you know, and by support of the condition, suitable condition, have to have suitable condition, all those to have to go step by step. That is called the 8 preparatory, mean the 8 preparatory step, mean the like preparing, you know, get there, collecting all the tools, what need to be get there. When you each preparatory step get a label of actually meditation. So by first meditative consultation, the preparatory state get to the first meditative consultation. That is called the label of actually meditative consultation. And one special metta consultation is the first metta consultation is divided into two. What it means, when that form realm being eliminate, purified all the desire realms, afflicted emotion, the gross one, but the subtle one is not yet purified. So that way, these two, one who purified completely subtle one, that is become a special one. One who not completely subtle one is purified and still remain the some small, you know, like a when you wash the dishes, still there left some smell. That kind of small still remain of the desire realms, afflicted emotion, that is called the metta concentration. When someone's even the smell one is wash away, and that's become a special. So that special is only one. Where is this the first step of the metta consultation? So it's come later. So that way, this is a come the eight preparatory steps and the eight label of the actual metta consultation, and the special metta consultation is the first one is divided into two.
Khi mà chúng ta thực hành thiền định thì chúng ta cần hành thiền cân bằng. Thế nào thì gọi là thiền cân bằng? Thiền cân bằng là chúng ta sẽ không bị quá nghiêng về một phía về tức là quá nghiêng về một phía về phân biệt nhị nguyên, và chúng ta cũng không tức là chúng ta ở cân ở cái trạng thái là ở giữa. Chúng ta luôn luôn nhận biết là cái tâm thức của mình ở đâu, nhưng mà không bị quá bám chấp vào một cái gì đó. Và cái thiền định quê cân bằng này thì chúng ta sẽ nhận được là qua cái định. Và thiền định cân bằng này thì có 8 bước chuẩn bị. Và 8 sau đấy, sau chúng ta có được 8 cái bước chuẩn bị thì chúng ta sẽ có 8 cấp do thực tế thiền định và một thiền đặc biệt. Khi mà chúng ta thiền để tịnh hóa tất cả những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta ở dạng thô, và sau đấy thì chúng ta thiền để mà tịnh hóa tất cả những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta ở dạng vi tế. Khi mà chúng ta thiền định mà đã loại bỏ được tất cả những cái xúc tình tiêu cực ở thô và vi tế như vậy rồi thì chúng ta sẽ đạt được cái mức thiền là thiền đặc biệt. Bốn cái giai đoạn này thì sẽ vào tầng thiền sắc, và bốn giai đoạn sẽ vào cái tầng thiền vô sắc giới. Giống như khi mà chúng ta rửa bát ạ, chúng ta rửa bát phải thật sạch, và nếu như chúng ta giờ rửa bát mà vẫn còn để lại một chút mùi ấy, thì cái bát đấy nó vẫn chưa coi được là hoàn toàn sạch. Vì giống như vậy, cái việc mà thiền đặc biệt thì cũng như vậy, là khi chúng ta rửa bát mà không còn lại một chút mùi hay là một chút bẩn gì cả thì lúc đó là chúng ta gọi là chúng ta rửa bát đặc biệt.
Okay, so that first is a result born of the metta consultation. The result referred to be 17 realm within the form God realm and 4 within the formless God realm. So we talk about the form realm and formless God realm. Form God realm, basically there's a 17. I give you the Tao list of the name. Did you get?
No.
I send you the photo, but I will send you later. Earlier I send you. So this 17 is divided into 4 because first 3 are similar. Kind of sudden degree of a meditation stage is come later. It's the same. That way it's become a first meditation stage. Then the next 3 as a kind of same way. Then after that, the next 3 same. This is called the first stage of the meditation, third stage meditation, second and third one. Fourth one is there's 8. 3 are the worldly beings and 4 are arhat. But their meditation, certain degree of meditation stage is the same. That way they categorize as a one stage. Those, so that way 17 form realms, form God realm, there's 17 layers of 1, 2, 3, 4, 5, like this 17 realm each above. But they are divided into the 4 states because they are kind of similar category goes to inside. that way, four form realms, the meditation stage. Then formless realm, there's a four formless realm. Infinity of space, infinity of consciousness, nothing whatsoever, and neither present or non-absence of the consciousness perception. So that way, formless realm also divided into four. That way, the earlier mentioned that eight preparatory step and eight level of the actual meditation is because of these two. So that way, here as the cause and result will be directly related to one another and generally are based on the 10 virtues. So this means that if you want to meditate, you have to learn how to avoid the 10 non-virtues. Long as you cannot avoid the 10 non-virtues, you cannot meditate. In the Shamatha meditation, it said the foundation or main condition of the meditation is a moral ethic. If you don't have a moral ethic, you have no foundation of the meditation. So this one is also, Kambhupa said, is a generally all are based on the 10 virtue. 10 virtue and a moral ethic is basically the same, avoiding the negative activities. That is what is moral ethic mean. So that way, if you read the Shamatha meditation text, it always said you need all the conditions, especially moral ethic. Without the moral ethic, cannot meditate. Why? Because if your mind is really busy with the afflictive emotion like anger, hatred, jealousy, this kind of afflictive emotion, and your physical body is busy with a dream like a killing, you know, stealing, sexual misconduct, you have no chance to settle. You have no chance to calm. You have no chance to absorb of the on the meditation. So that reason, if you want to be meditate, you need a base or foundation of the meditation. That is the moral ethic. Here said the 10 non-virtues. Avoiding the 10 non-virtues and practicing the 10 virtues is the base of the all the meditative absorptions.
Thì ở đây thì thầy có nói rằng là có tất cả 17 bước và được chia ra là 4 giai đoạn. 17 bước này về thiền thì tí nữa thầy sẽ gửi vì hiện nay em chưa nhận được cái gì cả. Và được chia làm các cái giai đoạn của tầng thiền sắc giới và tầng thiền vô sắc giới. Đối với tầng thiền sắc giới thì cũng có 4 và đối với tầng thiền vô sắc giới cũng là 4. Tại sao lại có 4 cái giai đoạn như vậy? Bởi vì là các cái giai đoạn thứ nhất xong đến giai đoạn thiền thứ 3, bởi vì là nó tương tự giống nhau. Ở cái giai đoạn thiền thứ nhất thì có những thiền của những cái chúng sinh thế gian và cần thiền của những cái vị A-la-hán. Thế và khi mà chúng ta muốn thiền được thì chúng ta phải tránh tất cả những cái bất thiện hạnh và chúng ta thực hành những cái thiện hạnh. Tổ Kampopa thì có nói rằng là tất cả những cái thiện hạnh là cái nền tảng để cho chúng ta có thể thiền được. Bởi vì khi mà tâm trí của chúng ta vẫn còn đang bận rộn với tất cả những cái xúc tình tiêu cực, thân thể của chúng ta thì vẫn còn đang bận rộn với cảm giết chóc, với cảm những cái hành vi tình dục không đúng, với những cái việc nói dối, những cái việc nói những cái chuyện thế gian vô nghĩa, thì đương nhiên là chúng ta không thể nào thiền được. Mà nếu chúng ta muốn thiền được thì chúng ta cần phải có một cái nền tảng đấy là 10 cái thiện hạnh của chúng ta. Thế còn về thiền định thì thứ nhất là gồm có bắt đầu nhờ thực hành và giai đoạn thực hành phát ra và giai đoạn chuẩn bị. Tiếp theo đó là sự hoàn thiện từ nền tảng thiền định thực tại đầu tiên. Thành tựu của thiền tại đầu tiên thì được hòa tan hiện hữu thô và những yếu tố tinh thần. Và thiền định thứ hai của chúng ta là bắt đầu từ thực hành phát ra và giai đoạn chuẩn bị không có chướng ngại.
Okay, so now it's said first meditation state, meditative concentration began by the practicing ejections. Ejection means that because it is meditation state is higher than us, so it's a higher state. If you get a higher state, something have to push them up, yeah? Like sometimes air push, sometimes, you know, the ejection, there's always some kind of ejection to push up. It's naturally not go up without any ejection. So what is the ejection? It's that comprehensively preparatory state of the meditation without obscuration. So we try to stay on the meditation state without obscuration. What is the obscuration? Obscuration is like an attachment, you know, what called not satisfying, you know, or distracting from the what called desirable sensual like a form, sound, smell, taste, this kind of desirable object. So this kind of those are obscuration of the meditation. When we have any kind of this in our mind, like attachment or aversion or hatred or jealousy or any kind of a negative emotion, or we physically involved to the doing negative things, then it is become an obscuration to the meditation. So that way said completion, which is a what called the without the obscuration. So must free from those obscuration. So that way we have to know what is the obscuration of the meditation. Then the contemplation of the which is the foundation for the first actually meditative concentration. So we have to contemplate. Like we use a different method. Sometimes you meditate on the like small Buddha's statue, you know, and sometimes you meditate on the your breathing. Generally breathe out, breathe in, hold on. So this kind of different method. You don't have to do everything always. Just do one, whatever comfortable for you, and do continually that one. That is called the meditative concentration. Then actually, if that way, actually achievement of the first meditative concentration deserves goals, growth, appearance, and mentally factor. So this one is a first stage of the meditative concentration of the desired one, a form one. So growth of the afflictive emotions. So earlier I mentioned there is a two way to purify it. First is a gross one, is a eliminate, then later subtle one. So gross one is as long as you don't have a gross afflictive emotion, you already have mental concentration. So gross factor of the desired realms fall like attachment, hatred, jealousy, this kind of freedom. Then you get to the first stage of the meditation. That remain is a very subtle effect, discursive thought and reflection. Discursive thought and reflection is a kind of like a analytical conceptual. Analytical conceptual is a, you see as a desirable, desired realm is a false, and you understand the meditative concentration is the quality. So so that is what is mean the here discursive thought. Discursive thought is not talking about the afflictive emotion thought. This is a discursive thought, and reflection is talking about the kind of a understanding what is right, what is wrong, and what is the false of the desired realm, what is the quality of the form realm. So that is what a discursive thought means. Understandable understanding that what is a good, what is a bad. Because of that reason, then you can avoid the, you can eliminate the desired realms false or desired realms, you know, those negative emotion. That way you can get to the first stage of the, so that way here discursive thought is not talking about the afflictive emotion thought. This is a discursive thought is a, like a, analyzing what is right, what is wrong. Then in the Sanskrit it's called the vikara, vikara and the joy as a biti and a bliss, Sanskrit as a sukha. So this is a, you will experience joy and bliss. You will experience when you are free from desired realms, faults of afflictive emotion, you finally have a joy and bliss. Then when they, by practicing this meditative concentration, one will be born in the first God realm of the meditative concentration. It means the first form realm, there's a 17 stage. So first stage is called the first God realm of the form, meditative concentration. That name is called the Brahma realms. by practicing special metaphysical consultation, one will be born in the Mahabrahma realm. It's a higher than that, third stage. From the 17, third one is called the Mahabrahma. How to get that one is a, now you are eliminating the even the subtle, what called the faults of desire realms, attached to the desire realms, like a sense, attached to the sensual pleasure, sense pleasure. So even you, when you eliminate, you purify the subtle one, then you get to the Mahabrahma or third stage of the metta concentration. This is called the special, earlier mentioned that what the one said, special meditative concentration. Mm-hmm. This is the, what is special meditative concentration mean? Why is it special meditative concentration mean? Because it's completely free from the desire realms of faults. Even the, what call them? Subtle one is a purified. So that way is this is become special one.
Thiền định thứ nhất là bắt đầu nhờ sự thực hành phát ra và giai đoạn chuẩn bị lĩnh hội được những và không có bị những cái chướng ngại. Sự hoàn thiện từ nền tảng thiền định thực tại đầu, thành tựu của thiền định đầu tiên đạt được nhờ hòa tan hiện hữu thô và những yếu tố tinh thần, và những gì còn lại là những niệm phản chiếu. Thì ở đây thì thầy có nói rằng là ở cái giai đoạn thiền thứ nhất này, khi mà chúng ta đạt được một cái giai đoạn thiền cao hơn ấy, thì đương nhiên là chúng ta phải loại bỏ cái mức thiền trước của chúng ta, thì chúng ta mới có thể đẩy chúng ta lên một cái mức cao hơn được. Thì ở đây khi mà chúng ta không có chướng ngại là như thế nào? Khi mà chúng ta không có những ngại là chúng ta không có những cái sự bám chấp, chúng ta không có những cái sự sân hận, chúng ta không có những cái sự ghen tị, hay là chúng ta không có những cái sự là chúng ta không hài lòng với cả tất cả những cái gì cả. Khi mà những cái yếu tố xúc tình tiêu cực này được loại bỏ rồi ạ, thì chúng ta mới đạt được cái giai đoạn cao hơn. Tất cả những cái cảm xúc mà ham muốn của chúng ta ấy, cũng phải được loại bỏ. Nếu như trong tâm trí của chúng ta mà vẫn còn những cái sự ghét bỏ, những cái sự ghen tị, những cái sự bám chấp, thì đấy là những cái chướng ngại cho thiền của chúng ta. Chúng ta cần phải xác định được những cái gì là những cái chướng ngại cho thiền. Thì khi mà chúng ta xác định được những cái gì là chướng ngại rồi, thì chúng ta mới có thể vượt qua được, chúng ta mới có thể biết được để mà loại bỏ được. Tiếp theo là chúng ta phải thiền quán chiếu. Thế nào gọi là thiền quán chiếu? Chúng ta có thể dùng một cái hình ảnh của Đức Phật nhỏ hoặc là một cái tượng Phật nhỏ. Chúng ta có thể tập trung vào đó, hoặc là chúng ta tập trung vào hơi thở của chúng ta. Chúng ta hít vào, chúng ta thở ra. Tất cả những cái này, chúng ta không phải thực hành tất cả cùng một lúc, mà chúng ta chọn trong những cái phương pháp này, cái phương pháp nào phù hợp với chúng ta để chúng ta thực hành. Và sau khi chúng ta thực hành như vậy rồi thì chúng ta mới có thể đạt được, chúng ta mới thành tựu được với cái mức thiền thứ nhất. Mức thiền thứ nhất này thì là tất cả những cái yếu tố thô và những cái yếu tố vi tế của những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta đã được loại bỏ hoàn toàn. Những cái xúc tình tiêu cực ở đây là những cái sự bám chấp, những cái sự ghét bỏ, những cái sân hận. Và khi mà một khi đã được loại bỏ như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là cái cõi dục giới chỉ là một cái khiếm khuyết thôi, và lúc đó chúng ta mới có cái khả năng để chúng ta từ bỏ cái cõi dục giới. Sau đấy thì tất cả những cái gì mà chúng ta hiểu trong tâm trí chúng ta, những cái gì là đúng và những cái gì là sai, chúng ta loại bỏ, và sau đấy thì chúng ta đạt được đến cái tầng thiền thứ nhất. Và khi mà chúng ta đạt được rồi thì những cái gì còn lại ở đây là gì? Thứ nhất là những cái niệm, những cái sự phản chiếu, những cái niềm vui và sự hỷ lạc, vi tế lan man rời rạc. Đấy là những cái thành tựu mà chúng ta đạt được khi mà chúng ta có được cái tầng thiền thứ nhất. Và tất cả thì có 17 tầng, nhưng có rất nhiều tầng giống nhau. Thì cho nên là tại sao từ tầng thiền thứ nhất thì sẽ nói tiếp luôn đến cái tầng thiền định đặc biệt. Từ tầng thiền thứ nhất ở đây là cõi, là chúng ta đạt được cõi Brahma, tức là cõi Phạm Thiên. Và sau đấy thì chúng ta sẽ đạt được cái thiền định đặc biệt và tái sinh ở cõi Mahabrahma, là cõi
đại phạm. Tại sao lại nói là cõi đại phạm hay là cái đạt được một cái thiền định đặc biệt? Khi mà chúng ta đạt được cái thiền đặc biệt là bởi vì chúng ta đã hoàn toàn được giải phóng khỏi những cái sự ham muốn, chúng ta đã giải thoát hoàn toàn khỏi cái cõi dục giới và tất cả những cái sức tỉnh, tất cả những cái yếu tố vi tế chúng ta cũng đã tịnh hóa được hết, cho nên chúng ta mới có thể tái sinh được cái cõi đặc biệt này là như vậy, chúng ta mới có thể đạt được cái thiền định đặc biệt như vậy.
So these three are why is the one category of the first meditation stage, because they share same one what called the kind of like a same quality, is it they all have this discursive thought and reflection and joy and bliss. These four, they all three of those stage share same things. That way this has become a first meditation stage, those three realms. Now, second one is a metta concentration begin by practicing ejection. Ejection means that now they want to be go further, higher. So that is what is getting for higher is it to comprehensibly preparatory stage without the destruction, obstruction, sorry, in the actual achievement of the, so what is it without the obstruction means that now when they get a second close, then they understand even the discursive thought and the reflection is also false. That should be eliminated. So that way, they try to purify that one. So that way this becomes a second, because the first one, they don't see discursive thought and reflection as a false. But the second stage, they see discursive thought and reflection as a false. That way they become second stage. So stage without the obstructions. In the actual achievement of the second meditative concentration, first two mental factors of the subtle discursive thought and reflection now calmly abide. It means that those two are eliminated. So that way, from the 17 guard realms, fourth one is becoming different than third one. Why? Because the third one don't think subtle discursive thought and reflection as a false. But from the fourth one, they see subtle, even the subtle discursive thought and reflection as a false. That way they see these two must eliminate or purified. So that way this can now calmly abide, and one can only experience the two mental factor of joy and bliss. Now, for the second meditative concentration, they only have these two the factor is a joy and bliss. By practicing meditative concentration of joy and bliss, one is born in the second God realm of the meditative concentration, called the God of the laser of light, and so forth. So third, second meditative concentration, they have three guard rams. It was called the laser light, measureless light, and illuminating. So those three as a category as the same one as a called the second meditative concentration, because they share same principle of eliminating the subtle discursive thought and reflection and practicing the joy and bliss. That way, that principle thought make them three are the same category of the second meditative concentration. What happened?
No, just one moment.
Oh, okay. Sorry, I thought you're not hearing.
No, I'm looking for the name of this 17th God's realm.
Oh. Earlier, I sent you, maybe you didn't see.
No, I cannot get it.
Oh, okay.
Ở cái làm sao mà cái định tiếp theo thì chúng ta là cái tầng thiền định thứ hai, tầng thiền định thứ hai từ là bắt đầu từ thực hành phát ra và giai đoạn chuẩn bị không có vướng ngại. Thành tựu của tầng thiền thứ hai này là hai yếu tố tinh thần đầu tiên và phản chiếu lan man đầu mạc và rời rạc và vi tế bây giờ trở nên bình và một người trải nghiệm niềm vui và hỷ lạc. Thì khi mà chúng ta muốn đạt được cái tầng cao hơn thì như thầy đã nói ở trước là chúng ta cần phải nhận ra cái tầng thứ nhất và chúng ta phải vượt qua được cái tầng thứ nhất, loại bỏ cái tầng thứ nhất thì chúng ta mới đạt được đến cái tầng thứ hai. Khi mà chúng ta ở cái tầng thiền thứ nhất thì chúng ta mới có nhận thức được những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta, những cái niệm tiêu cực của chúng ta. Và đến cái tầng thứ hai này, khi mà chúng ta nhận thức được rồi, thì sau khi nhận thức được rồi thì chúng ta bắt đầu mới loại bỏ qua nhờ thiền định. Và ở cái tầng thiền thứ hai này thì là nó có bốn tầng tất cả. Tầng thứ tư thì nó khác với tầng thứ ba. Và ở cái tầng thiền thứ hai này, khi chúng ta ở cái tầng thiền thứ hai này thì chúng ta nhận thấy những cái xúc tình tiêu cực ấy, đó là hoàn toàn là những cái khiếm khuyết và chúng ta loại bỏ. Và ở cái tầng thiền này thì chúng ta sẽ trở nên yên bình, chúng ta sẽ trải nghiệm những cái niềm vui và hỷ lạc, và sau đấy thì chúng ta sẽ tái sinh ở cái cõi gọi là cõi trời thiểu quang ít ánh sáng.
Okay, so then second meditative concentration begin by third, yeah. Likewise, the ejection and the preparation should be understood for all the rest. Mean the ejection, so is it kind of like a, what is it in, going to higher? Is it they have their own, generally need virtues, and specifically they need like effort. You know, because meditative concentration as a ejection is a larger is related to the effort. Why? This is, I give you an example. When ocean water is really calm, when you put in the you kind of like a wall in the water, the wall not need too much what called the support. Without the much support, it will stay there because water is calm. But when water is really rough, river water is really rough coming, then you try to make the wall on that need wall is really strong. Why? Because that water is so rough, the wall is really need strong to block that water. Same thing as our conceptual thought is really strong, so need a really strong effort. Without the strong effort, you know, that is ejection. Without the strong effort and the preparation of the all the strong condition cannot reach to the next level. So that is that way, it's an ejection and preparation should be understood for the rest. Is it all meditative concentration, when you improve in the higher, always need those suitable condition are really strong with that. So that way, I think comprehensible is mean the really kind of like a, without the laziness, with the perseverance and strong. So that way, all are same. In the actually achievement of the third meditative concentration, so joy is avoided. Now, why third one is separate from the second one is in the third meditation stage. Now they see even the joy is the cause. Joy is should be eliminated. Now third meditation stage said, okay, joy is not good. When they eliminate the joy, then they get to the third. So that way, who practicing the joy and bliss, both are called seen as a quality that is becoming second category. Now third category is now they said even the joy one is also false. That is a gross mind, a mental factor. So we should eliminate joy. That way saying is joy as is avoided, and by practicing the meditative concentration of the bliss, only bliss is remained. So that way, one is born in the third God realm of the meditative concentration, called the God of the lesser virtue, and so forth. So this is the what was 17 God realms. It's a third one is called the lesser virtue, measureless virtue, and extended virtue. This is a 7, 8, 9 of the 17 God realms. These three are the same category, because these three, what they do is they eliminate the joy and they practice the bliss, share the same principle. So that way they are one category of the third meditative concentration.
Và tiếp theo thì chúng ta phải nhận ra được những cái khiếm khuyết của cái tầng thiền thứ hai, thì sau đấy thì chúng ta mới có thể đến được cái tầng thiền cao hơn là tầng thiền thứ ba. Và đối với tất cả các tầng thiền này thì ngoài cái việc mà chúng ta phải thực hành những cái giới hạnh ấy, thì chúng ta cần phải có nỗ lực rất là lớn luôn. Giống như khi mà chúng ta có một cái đại dương nước mà nó rất là yên bình ấy, chúng ta muốn làm một cái tường để mà nó ngăn nước. Nếu như chúng ta làm tường ấy, thì đối với cái đại dương mà yên bình ấy, thì chúng ta chỉ làm một cái tường bình thường. Thế còn đối với một nơi mà có rất là sóng, rất là mạnh mẽ, thì chỗ đấy chúng ta phải làm một cái tường rất là vững thì mới có thể tồn tại được. Thì tất cả những cái niệm của chúng ta nó luôn luôn là dữ dội như vậy. Thì chính vì vậy chúng ta cần phải có một cái nỗ lực rất là lớn. Nếu như chúng ta không có một cái nỗ lực lớn thì chúng ta không thể nào chúng ta đạt được tới cái tầng thiền tiếp theo. Và ở cái tầng thiền thứ ba ấy, thì trong cái tầng thiền thứ ba này nó có cũng chia ra là các cái tầng nhỏ. Thế nhưng mà tất cả cái kết quả của nó đều như nhau. Thế tại sao cho nên mới nói rằng là chỉ có xếp chung vào cái cõi và tầng thiền thứ ba. Bởi vì ở đây, ở cái tầng thiền ấy thì là chúng ta muốn đạt được thì chúng ta không thể nào đạt được bằng cái sự lười biếng mà phải bằng cái sự nỗ lực rất là lớn. Và ở cái tầng thiền thứ ba này thì khi đó chúng ta nhận ra rằng là cái niềm vui nó không còn cái tầng thiền thứ ba chúng ta nhận là cái niềm vui của chúng ta nó là một cái lầm lẫn, và ở đây thì chúng ta phải loại bỏ cái niềm vui và chúng ta cần phải đạt được là ở đây là cái sự hỷ lạc. Chúng ta dùng cái sự hỷ lạc để loại bỏ cái niềm vui đấy chỉ là cái gì thô. Cho nên đến cái cõi này là gọi là cõi trời tiểu thiện, thì chúng ta dùng cái sự hỷ lạc để đạt được cái tầng thiền thứ ba này.
Okay, now as I said, for the meditative concentration is a practice in the avoiding subtle discursive thought, 1, reflection, 2, joy, 3, bliss, 4. All these 4 they avoid. That way they become a different category. So upon completion of the fourth meditative concentration, one will be born in the fourth God realm of the meditative concentration called the without the cloud and so forth. So this is why it's become a fourth, because now in from there, 10th of the 17, from the 10th to all the above, they avoiding the all these four mental factor. What is the four mental factor? It's a subtle discursive thought, 1, reflection, 2, joy, 3, and bliss, 4. Those four mental factors all completely avoid, that way they become a different category of the mental concentration, fourth one. So fourth one is there's a measure. Three from the worldly beings and 5 from the arahat. 3 from the worldly beings is called the cloudless merit produced greater result. This is called the 3 from the worldly beings. And 5 from the arhat is called the not greater, no distress, magnificent appearance, exceptional sight, and not lower. So these five is called arhat. So these eight, total eight, is called the fourth stage of material constitution because they share same principle, which is avoiding the all the four mental factors.
Share same result, right?
Yes, they are same principle. That way, this eight stage of the realm is fourth stage of the material constitution because they avoid all those four mental factors.
Ở cái tầng thiền thứ tư khi làm hành giả thực hành vượt xa những cái niệm phản chiếu này, hỷ niệm vui và hỷ lạc, thì sau khi mà hiểu ra được những cái điều đấy là những cái lầm lỡ và chúng ta vượt qua được rồi ạ, thì chúng ta đạt được cái tầng thiền thứ tư. Và tầng thiền có chia ra làm 8 á, thì có 3 tầng thiền thuộc về những chúng sinh thế tục và 5 tầng thường thiền thuộc về các vị A-la-hán. Và những cái tầng thiền này thì có cùng chung một cái kết quả hay là có cùng chung một cái yếu tố. Và tất cả những cái tầng thiền, ở tất cả những cái tầng thiền ấy, thì bốn những cái xúc tình, yếu tố của xúc tình tiêu cực phải được loại bỏ. Khi mà chúng ta buông được bốn cái tầng thiền này rồi, thì chúng ta mới có thể đẩy chúng ta lên được một cái tầng thiền cao hơn. Thì cái tầng thiền tiếp theo thì được gọi là không vô biên. Thế còn tầng thiền thứ tư thì khi mà chúng ta mà thực hành vượt xa được những niệm này, những phản chiếu này, những niềm vui và hỷ lạc, khi đó chúng ta hiểu những cái yếu tố này nó là không đúng rồi, thì chúng ta sẽ hoàn thiện được cái tầng thiền thứ tư gọi là tầng thiền vô vân.
Okay, then here this one is now talking about the four formless realm. It said, after renouncing the four material constitution, next stage is called the limitless space. First formless realm's name is called the limitless space. Now, this is not talking about after renouncing from the four material constitution. It's not saying is it after the four material constitution, then they're born to the formless realm. This is not talking about. This renunciation is talking about the subtle than material constitution. You know, minds become more subtle. Most of this formless realm is born, people misunderstand on the view meditation, like somebody is practicing the emptiness. When somebody gets the instruction on the emptiness, they think emptiness is like space. Only they think that like space. Space is an example, but they think emptiness means the space. It's like space. Then when you only stay there, then the highest can born to the is a first formless realm. Mostly is this is a not necessarily from the material constitution, you know, form realm to reborn to the formless. Even from the us, practitioner of us, especially when we're practicing on the emptiness, if we misunderstand on the emptiness, we can be easily born to the form realm. I mean formless realm. So that reason, the renunciation is not talking about the after the work of material constitution, they become a form realm, become a formless. This is not talking about that. It's not necessarily form realm to go to formless realm. It's not necessary. Even the desire realm too can be born to the formless realm. That is it. So that way, but this renunciation is a mean, more subtle. Mental state is become more subtle. If your mental state is subtle, then material constitution of the four stage, then you can be born to the formless realm. So that is mean the renunciation mean. The formless realm, there's four. First called the limitless as a space. By practicing that, one will be born in the God realm of the infinite space, Ayatana. So like consciousness, like a limitless of space. So in infinite space of the Ayatana mean. Renouncing that result in the state of the limitless consciousness by practicing that will be born in the God realm of the infinite consciousness. This is the second formless realm. So again, here said renouncing that is not talking about the first formless realm to renounce from that to then become a second formless realm. It's not become that one. Because they don't have that ability to go to higher. What does this mean? If your meditation of the view is more subtle than you think phenomena are like space, then more subtle than that is what is the phenomena are like a consciousness. You know, only your perception. All phenomena are your perception. There is no existence of the phenomena. Even the space is your perception. Your mind created. So if you have that kind of view, and then you will be born in the limitless of the consciousness. But then when you practice that one on that view, then you will be born in that second formless realm.
Can you say again about formless, the desire, they can go direct to the formless realm, right?
Yes. Mostly formless realm is a people who misunderstand on the view meditation, like emptiness. They will born there.
Tiếp theo là đến cái sau khi mà chúng ta buông được cái tầng thiền thứ tư rồi á, thì tầng tiếp theo gọi là không vô biên, thực hành mà hành giả sẽ tái sinh ở cõi xứ không vô biên, buông những quả trong trạng thái ý thức vô biên. Khi hành giả thực hành sẽ tái sinh trong xứ vô biên. Tại sao lại nói là cái không vô biên ở đây? Không vô biên ở đây thì có nghĩa là cái cõi này được gọi là cõi vô sắc giới. Ở đây khi mà tâm trí nhờ cái thiền định rồi nó trở nên rất là vi tế. Đôi khi mà chúng ta, thậm chí khi mà chúng ta thiền về tính không ấy, thì nhiều rất nhiều người dừng ở cái bước thiền rằng là chỉ nghĩ rằng là cái tính không nó giống như bầu không gian một cách rất là thô như vậy. Nếu như mà chúng ta chỉ thiền đến mức đấy thì chúng ta sẽ dừng ở mức đấy, và lúc đó thì chúng ta sẽ rơi vào cái cõi gọi là cõi vô sắc. Chúng ta hiểu sai về tính không thì là từ cái gõ dục giới chúng ta sẽ dừng ở cái gõ vô sắc giới, bởi vì chúng ta hiểu sai về tính không. Ở đây thì tâm trí của chúng ta trở nên vi tế hơn, và khi mà nếu mà chúng ta hiểu được cái sự vi tế là gì, và lúc đấy chúng ta hiểu được rằng là vạn pháp đều là cái sự tạo tác của tâm trí của chúng ta, tất cả chỉ là do tâm của chúng ta tạo tác ra thôi, thì lúc đấy thì chúng ta mới có thể tái sinh được vào cái cõi tiếp theo là cái cõi vô sở hữu. Thế còn nếu mà chúng ta hiểu sai về tính không thì chúng ta sẽ chỉ có rơi vào cái cõi vô sắc giới thôi.
Okay, so then third one said renouncing that result in the state of nothingness. In a renouncing mean also subtler than that, you know, more profound than that. What can do is there is a nothing. Even the consciousness does not exist. So nothing by the practicing of that one will be born in the God realm of the nothingness ayatana. It's the third of the formless realm. Renouncing that is the same. Resolve will be born as a state of a neither perception nor perception. Neither perception and non-perception mean they don't have any concept. So that way they call the no perception or no conscious. You know, they don't have any perception, but they cannot say nothingness, no perception, because they still have the mind. Even it's not functioning, still they have the mind, so that way it's not like nothingness. Like you know, some people become paralyzed, completely paralyzed, and they cannot talk, they cannot function anything, but we cannot call them dead because they are still alive. Same this one, they don't have any mentally activities, but still it's not nothingness, because not non-perception, because still they have consciousness. Consciousness is not gone. They not become a dead body. So that way it's called neither perception nor non-perception. By practicing, that one will be born in the God realm of the neither perception or non-perception of Ayatana. This is the fourth formless realm.
Và tiếp theo khi mà tiếp tục thiền thì buông cái kết quả đó thì hành giả sẽ tái sinh trong trạng thái không có nhận thức, cũng không có buông nhận thức. Nhờ thực hành thì hành giả sẽ tái sinh trong xứ phi tưởng, phi phi tưởng. Tại sao lại gọi là như vậy? Bởi vì là khi mà chúng ta đã hiểu, hành giả đã hiểu được rằng là kể cả cái ý thức cũng không tồn tại, thì lúc đấy hành giả thiền tiếp và khi đó thì mặc dù là ở trong cái trạng thái gần như là định, gần như là rất là coi như là tinh thần không có ở đây, thế nhưng mà cái tâm trí vẫn hoàn toàn là hoạt động, giống như là khi mà chúng ta nói là những cái người mà bị bại liệt thì không thể nói ra là người ta chết rồi, bởi vì là mặc dù người ta bại liệt như vậy nhưng mà cái đầu óc của người ta vẫn hoạt động, thì ở cái tầng này là như vậy. Lúc đấy là trạng thái của cái hành giả là không có sự nhận thức nhưng mà cũng không có sự là không nhận thức.
Okay, so here said, what kind of a path is called born from the renunciation? It means that rejecting the low level, those become free from attachment. Mean that, so there's a renunciation is mean that reject the low level mean that their understanding is become more subtle, more deeper. So that is what is rejecting mean. Like somebody is think the phenomena are like space. The next one said that is also too gross. Phenomena like a consciousness, even the thought of space itself is not exist, only consciousness. So that has become a more subtle. Then the second, then other ones also, even their consciousness does not exist. So there is nothing. That is phenomena. So that way, that what is mean the free from attachment, mean that you have a sudden view, freeing from that gross view to become a subtle view. That way, free from attachment means. This is not talking about the attachment as a desire realm's attachment. It's not saying.
I cannot get it.
Oh. Here said from renunciation.
No, the attachment.
Yeah?
Attachment.
Yeah. So here said that said renunciation, it means the rejecting the low level and thus becoming the free from attachment. This is not talking about the free from attachment as a desire realm's attachment. They are much higher than that. They no longer have a desire realm's attachment. What is mean that what attached is first one is that they have attachments. You can call attachment or you can call conceptual of phenomena are like space. They have that kind of view. That is what means the attachment. Second one is freeing from that is phenomena are not like space because space does not exist. Phenomena is the only perception of the mind. So that is become more subtle. So that way being attached of the like space is free from that and only becoming like a mental projection. The third one is even the mental projection is free from that. Said if there is no phenomena, how come mental projection? So there is nothing. So your mind is become more subtle that free yourself conceptual of a mental projection. So that way it's called the free from attachment. Mean that become more subtle. This attachment is not same the desire realm's attachment. Much subtle than that.
That means he is the free of consciousness, right?
So it is four labels. First one thing that all phenomena like space.
Yes.
Second one is become a subtle that they said, oh no, space is also not exist. So phenomena are only perception of the mental mind.
Yes.
Third one said, even mind is not exist, there is nothing. So that is what is mean that free from attachment mean that you have a sudden perception, free from that perception. That is what is attachment mean.
One question.
Yes.
Why is said that mind does not exist? Nothing exists. So we go to wrong view.
Yeah, so this all is actually nihilism.
Yes.
I will explain later. I will explain later about this.
So that's why I'm confused.
Yes, yes. This is earlier I said these are mistaking view.
But think that view that all phenomena is my reflection is right view.
That is also mistaken. All if you think all phenomena are like mental reflection, that alone is not good enough because it's not really ultimate label. So I will talk later about that.
Tiếp theo là đến cái tầng thiền mà không vô biên trở lên ạ, được gọi là do sự phản chiếu của chúng là không gian. Thì ở đây thì thầy có nói rằng là khi mà chúng ta mà càng thiền cao lên ấy, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng những cái tầng thiền ở dưới là nó không đúng như vậy. Tiếp theo là cái con đường được gọi là sinh ra từ buông là như vậy, là có nghĩa là từ bỏ là những cái mức độ thấp hơn và từ đó thoát khỏi mọi cái bám chấp. Thì những cái bám chấp ở đây là gì? Không phải những cái bám chấp mà như chúng ta vẫn thấy trong những cái bám chấp ở trong các cái cấm cái cõi dục giới, tức là chúng ta hiểu cái bám chấp theo bình thường, mà cái bám chấp ở đây có nghĩa rằng là khi mà chúng ta hiểu rằng là những cái mức độ ở dưới làm là không đúng, là sai, thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái mức khác hơn, một cái mức nó ở sự vi tế hơn. Thì vừa rồi thì em có tranh luận với thầy là bởi vì sao thầy có nói rằng là khi lúc ban đầu ấy, thì là chúng ta thiền và chúng ta có những cái niệm ở đấy, và sau đó chúng ta cho rằng những cái niệm của chúng ta nó chỉ như bầu không gian. Tiếp tiến theo tiến cao hơn thì chúng ta nói rằng là tất cả những cái pháp về vạn pháp ấy là do tâm của chúng ta bộc lộ. Và sau đấy thì tiếp theo là chúng ta thiền cao hơn nữa thì chúng ta hiểu rằng là cái tâm trí của chúng ta không tồn tại, thì không có gì tồn tại. Thì em có tranh luận với thầy rằng là khi mà nói rằng là không có gì ở tồn tại thì lập tức chúng ta sẽ rơi vào một cái tà kiến rằng là chúng ta rơi vào cái cõi hư không. Thì thầy có nói rằng là đúng là như vậy. Đó, cái điều này thầy sẽ giải thích ở phía tiếp theo sau, nhưng bây giờ thì chỉ có tạm hiểu rằng là khi mà chúng ta càng thiền cao hơn ấy, thì chúng ta sẽ có càng những cái mức độ hiểu nó vi tế hơn, tạm hiểu là như vậy, nếu không thì tất cả mọi thứ nó sẽ rất là dối. Nghe chưa xong?
Okay, so this is how it's making mistake is if when you think phenomena are like space, and that is the empty part is there, but not supporting by the marriage. So we always say that practice needs support by the method and wisdom both. They have the, but not complete because that wisdom is not supported by the method. So in the Vajrayana, we always say that meditate with the emptiness and the compassion. Compassion is talking about the method. Meritory activities. So when it's not supported by the method, then emptiness is becoming too extreme of the nihilism. One is that one. Two is if even you said there is a nothingness, but you still need awareness. When you meditate on the emptiness, you still need awareness. Without the awareness, meditation alone, emptiness is just gone to the empty, meditate on the empty of nothing, then it become a nihilism, extreme of the one side, then can be born to the this kind of a formless realms.
Tức là khi chúng ta nhìn nhận tất cả những cái lỗi lầm của những cái tầng thiền dưới ạ, khi mà chúng ta thiền rằng là vạn pháp làm rỗng rang, tức là chúng ta coi rằng là tất cả các cái pháp đó là giống như bầu không gian ạ, thì là khi mà chúng ta nói rằng là đối với trong Kim Cương Thừa thì cái việc mà chúng ta thiền ấy thì là gồm phải có trí tuệ và những cái phương tiện và cái trí tuệ đó phải được những cái phương tiện nó ủng hộ thì chúng ta mới có thể thiền được đúng được. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào cái cõi hư không. Và khi mà chúng ta thiền như vậy thì chúng ta phải thiền với cả cái sự từ bi. Thế nếu khi mà chúng ta thiền rằng là mặc dù là tất cả đều rỗng rang rồi thì chúng ta vẫn luôn luôn phải có một cái sự nhận thức ở đấy, một cái sự tỉnh thức ở đấy. Và còn nếu không thì chúng ta sẽ chỉ có thiền trên một cái sự trống rỗng hay là rỗng rang. Thì như vậy là chúng ta sẽ bị tái sinh ở cái cõi vô sắc giới. My question.
Okay.
Almost lost here.
Then second one is also like all phenomena are like space is an example. And actually meaning is a more deeper than that. So when you not get to the actually meaning and try to lose yourself on the example, then that is happen. So for example, when somebody show you the moon, then point by the finger. You have to let go the finger to see the moon. If you not let go the finger, your focus is not let go the finger, you will never see the moon. Finger is the example. Moon of the ultimate nature is something else. But to reach into that ultimate nature, you have to rely on the example. But if you only caught on that example and cannot go to further than that, then you become, that's called the extra, what called without awareness. Then without the awareness, it's becoming extreme of a nihilism. And that way you're born to the formless world.
Giống như khi mà chúng ta thiền rằng là chúng ta thiền rằng là vạn pháp là nó chỉ như cái bầu không gian ấy. Đấy chỉ là một cái ví dụ, đấy là một cái ví dụ một thực tế mà cho để chúng ta có thể hình dung ra được một cái gì. Giống như khi là chúng ta muốn nhìn được mặt trăng ấy, chúng ta lấy cái ngón tay và chúng ta chỉ đến mặt trăng, nhưng mà muốn để nhìn được mặt trăng ấy thì chúng ta phải bỏ qua cái ngón tay thì chúng ta mới nhìn được mặt trăng. Thế còn nếu như chúng ta không bỏ qua cái ngón tay mà chúng ta chỉ tập trung vào cái ngón tay thì đương nhiên là chúng ta không nhìn thấy mặt trăng. Thế nhưng muốn nhìn được mặt trăng thì chúng ta cần phải có cái ngón tay chỉ về hướng cái mặt trăng như vậy. Giống như thì ở đây nếu như mà chúng ta dùng một cái hình ảnh là cái bầu không gian để miêu tả, nếu như mà chúng ta cứ bám vào cái ví dụ như vậy thì chúng ta không vượt qua được, thì đương nhiên là chúng ta sẽ không đạt được cái kết quả, bởi vì cái việc thiền nó sẽ trở nên là vi tế hơn như vậy. Chỉ cái dùng cái hình ảnh bầu không gian chỉ là một cái ví dụ. Thế còn nếu như chúng ta chỉ bám được vào cái ví dụ đấy và chúng ta không nhìn được những cái vi tế ở sau đó thì chúng ta sẽ bị chúng ta sẽ bị rơi vào
cõi hư không là như vậy. So this is a little bit complicated. So first you guys read and try to understand and try to read much as you can many times and try to contemplate on this and try to understand. And then next time when we meet, then we can go to more discuss on this, because online sometimes it's a little bit difficult to do, contact. Okay, now it's this. Now there's a question. Question is, are the label of the infinity space, ayatana and so forth, this is the four formless realm. This state of the four formless realm called because their projection is a space. When they are a state of material stage, they have this kind of projection or not? That way they call, or why they call the infinity of space and rest of the names, how they become that name, that's a question. And this answer is no. Why? Because when they are in that state, they don't have that conceptual of infinity of space, and this conceptual is they no longer have. Why, how it become is for the first three, when one enter into the absorption. When somebody is dying, when they're dying, they went to absorption of a meditation. And the absorption meditation is a, they absorption as a all phenomena are infinity of space. With that conception, with that thought, if you died, you will be born in the first formless world. And once you're born there, you don't have that awareness of all phenomena are like infinity of space. You not have that awareness. You completely absorbed there. So you don't have that conceptual. So that way, answer is no, it's that one. Okay? And so forth. Are projected in the mind and the stage are named accordingly. So accordingly mean that there is each one have their own name. Later, when their absorption has been fully actualized, they are not thought through into the mind. So once they're born in that state, it's a full absorption mean the one actually they're born in that state and they don't have any more that conceptual. So that is mean. The last one is the fourth one, is the name, because there is a very little perception, although there are no clear perception, there is also not none. So as earlier I mentioned, they don't have any conceptual, or cannot say they are nothing conceptual because they still have a mind. That way cannot say nothingness. So these are nothing function of the mental conceptual, but it's not the mindless because still they have a mind. So that way it's called the neither perception nor non-perceptions.
Vâng, thì cái phần này rất là khó hiểu. Thầy nói rằng là chúng ta về nhà, chúng ta đọc từ từ và chúng ta sẽ cố gắng hiểu. Hiểu thì chỉ có qua bằng quán chiếu. Và sau đấy thì chúng ta có thể tranh luận về cái này. Thực ra là qua cái dạy qua mạng như này thì rất là khó để chúng ta có thể nói được với nhau. Thì tốt nhất là về bây giờ chúng ta đọc và chúng ta hiểu kỹ. Sau đấy thì chúng ta sẽ có những cái tranh luận thì nó sẽ tốt hơn. Can I ask you a question?
Yes.
When you said that die and absorption, the meditation stage, that means the practitioner, when they practice, when they die, they just absorb that, right?
Yes, when they die, they went to dead with that absorption.
But someone is not practiced, cannot get.
No, they cannot born there.
Okay. Và tiếp theo thì trong này có nói rằng là không vô biên trở lên được gọi là do như vậy là do sự phản chiếu của chúng ta không gian. Không phải thế thì ở tầng đầu tiên trong ba tầng này khi hành giả bước vào sự hòa nhập khoảng không vô biên và vân vân được tâm trí phản chiếu và những giai đoạn theo đó được đặt tên. Khi đó sự hòa nhập đã hoàn thành hiện thực. Không được đưa vào tâm trí nữa. Giai đoạn cuối cùng có tên gọi như vậy bởi giai đoạn này có rất ít sự nhận thức, cho dù không có sự nhận thức sáng suốt mà cũng không phải là không có. Thì ở đây thầy có nói rằng là khi mà hành giả thực hành ấy chỉ hòa nhập được vào cái giai đoạn này khi cái hành giả đó chết thì hành giả được hòa nhập vào tất cả cái giai đoạn thiền mà vị đó đã thực hiện và được tái sinh ở những cái cõi mà có cái tên gọi như vậy. Thế còn ở cái giai đoạn mà gọi rằng là cuối cùng, giai đoạn cuối cùng mà có tên gọi bởi vì giai đoạn này có rất ít sự nhận thức, cho dù không có nhận sự thức sáng suốt mà cũng không phải là không có. Thì khi mà chúng ta thiền rằng là chúng ta hiểu rằng là cái ý thức là không có, nhưng mà cái giai đoạn này không như thầy đã nói ở trên ấy, không phải hoàn toàn như một cái người liệt mà đã gọi là chết rồi, mà thực ra khi mà người ta nhận thức được rằng là cái nhận thức không có nhưng mà cái tâm trí của người ta vẫn còn tồn tại.
Generally all eight of these, eight mean the four form realms, absorption or material constitution, and four formless absorption. So that way eight of this actually material constitution are based on the one-pointed virtuous mind. So you need a concentration one-pointedly without the distraction. You without the happen that concentration, no one can bond this four. So that way earlier Tao you said people who not practice, they cannot bond. So none of a practitioner cannot bond on those 8 meditation states. You know, you have to have a mental absorption with a one-pointed mind on the virtue. Virtue means the positive. This is the explanation of the karma caused by the result of the unshakable mental concentration. Precious Jewel Garland says, by the infinity mental concentration and the formless one will be experienced the bliss and the Brahmin and so forth. So this is the, by the mental on the absorption of mental concentration can be born in there. What they call the unshakable mental concentration.
Và nói chung là cả 8 tiền tập trung hiện tại này được đặt trên nền tảng nhất tâm, tâm trí Đức Thái Hạnh. Tại sao lại nói rằng là nhất tâm? Bởi vì cái tâm này là phải cái tâm nó không bị sao động. Nếu như chúng ta vẫn còn sao động bởi những cái xúc tính tiêu cực thì không thể nào chúng ta đạt được những cái kết quả như vậy. Và thứ hai nữa là chúng ta phải có những cái giới hạnh. Nếu như chúng ta không có những cái giới hạnh thì chúng ta cũng không thể nào thiền được như vậy. Và như ban nãy thì em có hỏi thầy rằng là nếu như mà một cái người mà không thiền định thì sẽ không sinh được vào những cái cõi như vậy, đúng không? Thì thầy khẳng định là đúng như vậy. Cái này chỉ có những cái người thực hành, những cái hành giả mà thực hành thì mới có thể, khi mà cái giai đoạn chết thì họ mới có thể hấp thụ được cái mức thiền của họ, mới hòa tan vào cái mức thiền của họ như vậy. Đấy chính là cái phần cái nghiệp mà không lai khổ nghiệp mà không lai chuyển bởi thiền định là như vậy ạ.
Okay, so therefore, creator of this samsara are the 3 afflicted karma. Here said 3 afflicted mean the all have a based on the afflicted emotion. Even the mental concentration is a because it's a samsaric, so that way it's called the 3 afflicted karma. Karma of the non-virtue, karma of the meritory, and the karma of the unshakable. So the 3 called the 3 afflicted karma, mean the 3 different karmas, negative karma, positive karma, and unshakable karma. So that were 3 karmas.
3 afflicted karma is one non-virtuous. What is the second one?
Virtuous.
Virtuous,
samsara? Yes, yes. It's because the samsari karma, even you would do virtuous, is also based on the negative, afflicted emotion. It's not gross afflicted emotion, but there's a subtle afflicted emotion. It's called the Tibetan called the sakye.
Lost. And what is the third one?
Huh?
What is the third one?
And the third one is the unshakable karma that we just spoke.
Yeah, because it's still subtle and mistaken of understanding, right?
Sorry?
Because it's the subtle and the how to say is mistaken of understanding, right?
No, what subtle is what I'm saying is it like a meritory karma and unshakable karma. They don't have a gross afflicted emotion like yes, anger, hate, exactly. Jealousy, but still they have that subtle okay. One.
Yeah.
Why? Because they are still not free from samsara.
Yeah.
Make sense?
That's what I'm asking.
So they have this kind of like a, it's like a, you know, people who smoker, once they smoke, after the little while, they don't need to smoke. So they don't think about the smoke, but still they have that gene or that habit. So then after the little while, then they miss the smoke. So they want to smoke. So even though thinking about the smoke, still they have this habit here. Make sense? Same thing, see, even at the mental absorption, they don't have actually afflicted emotion, but still they have that seed of habit. It's not gone. So that way, those 3 R come from the afflicted emotion. All 3 karma. Negative karma, meritory karma, unshakable karma, all based on the afflicted emotion because they all not free from samsara.
Và ba cái nghiệp phiền não xuống của chúng ta ấy, thì đặt trên thứ nhất là các cái bất thiện hạnh, thậm chí là thứ hai là thiện hạnh. Bởi vì tại sao? Bởi vì là chúng ta vẫn còn những cái yếu tố vi tế của luân hồi, Tiếp theo nữa là chúng ta còn có những cái nghiệp những cái nghiệp không lay chuyển. Thì ở đây là những cái cũng là những cái yếu tố những cái yếu tố rất là vi tế, kể cả khi mà chúng ta có đạt được chúng ta có ngấm được những cái thiền, nhưng mà trong chúng ta đã có những cái hạt giống của những cái thói quen xấu, và những cái thói quen xấu đấy thì nó rất là vi tế, nó chỉ cần có một cái cơ hội nào đấy để nó có thể nó trỗi lên, giống như một cái người hút thuốc ạ. Mặc dù là người ta đã dừng hút thuốc rồi, nhưng đôi khi người ta vẫn có những cái thói quen từ ngày xưa là người ta hút thuốc, cho nên người ta cảm thấy thèm thuốc, người ta nghĩ đến thuốc. Đây thì giống như vậy, khi mà những cái yếu tố vi tế nó vẫn còn tồn tại thì chúng ta vẫn có những cái, chúng ta vẫn đang ở trong cái luân hồi, cho nên tại sao chúng ta không giải thoát được hoàn toàn là như vậy.
So, long as it is the cause to the samsara, is called the afflicted karma. What is the unafflicted karma? It is liberation path. When we practice the liberation path, it's become an unafflicted karma.
When we practice
the
liberation path?
Yeah, path to the nirvana is the action of the nirvana path. That is called the unafflicted karma.
Thế và khi chúng ta muốn thực hành để con liền giải phóng á, thì là chúng ta thực hành đấy là tất cả những cái không bị phiền, không có những cái xúc tình tiêu cực.
Okay, so today is a little bit complicated, so maybe we stop here.
Yep.
So that way you can rest your brain.
Okay. Báo hôm nay bởi vì bài quá phức tạp cho nên chúng ta dừng ở đây.
Thank you, Azidabad.
Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chúng ta đọc hồi hướng ạ. Ui, nổ đầu luôn. Cái bài này mà có mặt chết cũng phải ngồi mà xem lại, có nhiều cái điều những cái nhưng nó nằm ở cái chỗ nào đầu nó quay lên.
Càng đi đúng
không? Bồ đề tâm, tâm chân quý và tối thượng, nơi nào tâm đó chưa sinh, xin tâm đấy nảy sinh. Nơi nào tâm đó đã sinh, xin đừng suy tàn mà lúc này.
Okay, I think I lost. Everybody have good Sunday. Azidabad.